Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, lần trở về thăm Chicago năm nay đó, thì chúng tôi có được duyên lành chia sẻ pháp thoại tại tư gia của anh Chí Bảo, và quý vị đã có mặt khá đông đủ. Chuyện qua khi đến thăm chùa Trúc Lâm, gặp thượng tọa trụ trì và cũng thấy rất nhiều các thanh thiếu niên tham dự cái khóa trại hè cắm trại ở một nơi cách đây khoảng 5 tiếng đồng hồ. Số lượng người tham dự cũng khoảng là 200 vị. Mặc dầu lượng người đi tham dự như thế là khá đông, và số người có mặt hôm nay tại tư gia của anh Chí Bảo cũng đông, đó là cái điều làm cho tất cả chúng ta rất lấy làm hoan hỷ. Sáng hôm nay chúng tôi được gia đình chú Trúc Lượng chở đến chùa Phước Hậu, thành phố ở tiểu bang Wisconsin. Cái ngôi chùa Phước Hậu nó liên hệ đến cái độ dày của phước báo, cái điểm mà tất cả những người tại gia đang mong mỏi về hướng về. Thì tối hôm nay chúng tôi tiếp tục chia sẻ một phần hai bài kệ kế tiếp ở trong kinh Phước Lành, để tiếp nối cái chủ đề đang được thảo luận dở dang sáng hôm nay và chiều hôm nay. Khái niệm phúc lành ở trong Phật giáo đó, nó có cái phần đa dạng và phong phú đến độ đó là tất cả những gì mang lại niềm vui, an lạc, hạnh phúc cho con người ở hiện tại và tương lai theo chiều hướng ngày càng đi lên, đều được định nghĩa chung đó là phước lành. Ở trong bài kệ thứ 5 và thứ 6 của kinh Phúc Đức đó, Đức Phật giới thiệu một cách rất bao quát về quan niệm phước lành, rất là giản đơn nhưng mà chiều sâu trong việc thực tập cũng rất là lớn. Bài kệ thứ 5, Đức Phật định nghĩa phước lành là sự sống nghi thẳng bố thí, giúp quyến thuộc thân bằng, hành xử không tì vết là phước lành rất lớn. Thì ở trong lời định nghĩa của câu kệ này đó, ta thấy gồm có tất cả là ba yếu tố. Yếu tố đầu gồm có hai vế là sống chân thật và sống bố thí. Chân thật trước nhất là một thái độ mà sự ngay thẳng và chính trực của con người đã được xem như là phương châm của mọi giao tế ứng xử. Khi nãy anh Chí Bảo giới thiệu nói vòng vo không qua nói thật, đó là một cái nghệ thuật để chúng ta đi thẳng vào trong vấn đề. Người có tính cách chân thật và ngay thẳng được Đạo Phật định nghĩa là con người có đời sống đạo đức chuẩn mực, về thái độ tâm lý đó thì những người như thế không biết sợ hãi trước bất kỳ những áp lực, những khó khăn, những chướng duyên, và bao gồm luôn những cái thách đố bởi rất nhiều các lời thị phi có tản mạn hay một cách ồ ạt trong các phương tiện truyền thông. Tính cách chân chất và ngay thẳng của người đệ tử Phật được sánh ví giống như hình ảnh của trái bóng và sự tương phản của nó thông qua cái góc độ quang học. Khi mặt trời giữa trưa đó thì bóng sẽ đứng ngay cái điểm mà người ta có mặt, và cái sự phản chiếu như thế nó rất là chuẩn, giống như một tấm gương. Bóng như thế nào thì nó có mặt ở trong tấm gương như thế đó, không có thêm thắt, không có cắt giảm nó đi. Cái tính cách trung thực như vậy đó, nó tạo cho con người một thái độ giao tiếp đi thẳng, có được cái uy tín ở trong các mối quan hệ. Phong cách của người chân chất là thường thảo luận vấn đề một cách trực tiếp, khác với những người có chất liệu hơi hiểm, bên ngoài tỏ vẻ rất là thâm trầm, tiếp xúc đôi lúc năm lần bảy lượt mà ta chưa biết ý tưởng của người đó đi về đâu. Mô tiếp con người như vậy chỉ phù hợp cho các hoạt động chính trị thôi, gián điệp. Còn trong mối quan hệ tình thân, cái mà Đức Phật gọi là một phước báo đó, thì tính cách chân chất đó vẫn là một cái yếu tố được nâng lên quan trọng hàng đầu. Sống ngay thẳng có nghĩa là ta không có gì để giấu giếm, che đậy, và do đó ta không có gì để sợ. Thường người ta rất là lo ngại và sợ những sự thật trần truồng khi chúng được phanh phui ra đó, làm cho một số người không tin nó là sự thật và cố tình quay lưng lại với nó. Còn người chân thật được định nghĩa như là một cái yếu tố dẫn đến đời sống phước lành đó, thì người đó nó là sống rất là thoải mái, cho nên tiếp xúc thân cận gần gũi, giao lưu với những người như vậy, ta không có những cái khoảng cách của sự dè chừng. Sống già mà phải dè chừng, để ý, để tứ, nó mệt lắm. Thì gần như cái sức ép tâm lý nó sẽ tạo ra chúng ta một cái không gian, tôi nói là nó đi con đường vòng của sự ngoại giao nhiều hơn là cái tâm chân thật của người ta thể hiện ra bên ngoài. Cho nên thái độ sống chân thật đó sẽ làm cho chúng ta có được nhiều bạn bè. Nghĩ A là nói A, nghĩ B là nói B, nói B là ám chỉ cho B, chứ không có nói B mà ám chỉ cho A. Có một bài ca phổ biến ở Việt Nam trong những năm trước đó, mô tả về cái tính cách của một người nữ. Tác giả của nó thì có vẻ hơi có phần không ủng hộ nữ giới lắm. Anh thể hiện qua lời ca như thế này: con gái nó một là hai, nó không là có, mà nó có là không. Và cái kết luận của anh là đừng nghe những gì con gái nói và hãy nhìn vào đôi mắt em yêu thì thấy và biết hết những gì nàng hay là cô ta muốn thể hiện đối với chàng trai. Cái bài đó nó có một thời trở thành cái bài mà rất nhiều giới trẻ Việt Nam học thuộc lòng, vì nó như là một cái cánh cửa mở tung ra để giúp cho người nam giới biết thêm về nữ giới. Bởi vì theo định nghĩa của nhạc sĩ này đó, là tính cách con gái nó có sự e lệ, rụt rè, cho nên những điều muốn nói là không nói ra, và thay lời nói bằng cái ánh mắt. Cái cách như vậy đó thì ta có thể thấy là thể hiện sự truyền thông đó không qua con đường trực tiếp mà thông qua một phương tiện. Thì nói có phải hiểu là không, mà nó không phải hiểu là có. Và chạy theo cái con đường của sự truyền thông như thế, đôi lúc người ta không biết ở đâu mà lần, không biết đâu mà mò. Thực ra thì không phải chỉ có người nữ mới có cái tính cách như thế này. Cũng rất nhiều người đàn ông không có được cái tính cách mạnh dạn đó thì vẫn ứng xử một cách tương tự. Tức là chỉ thể hiện bằng cái tính cách là ám chỉ thôi cho người khác, bị cái tín hiệu đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng đó, thì không dám nói một cách cụ thể và ngại ngùng để làm việc đó. Những người sống như thế thì về phương diện tâm lý học Phật giáo đó sẽ khó có thể có được cái chất lượng hạnh phúc lắm. Còn người để có được hạnh phúc đó là nghĩ gì nói đó, nói gì đó thì có thể làm được đó. Nó thẳng đi vào ngay trong tập trọng tâm vấn đề, để cho cái người tiếp nhận những cái dấu hiệu truyền thông á của ta, từ ta đó, không bị hiểu lệch đi, hiểu méo mó, hiểu sai. Và do đó sự truyền thông lúc này đó bao giờ cũng là một sự trực tiếp, không qua bất kỳ một trung gian nào. Thông thường bất kỳ một sự giải mã về những cái tín hiệu truyền thông nào cũng có thể dẫn đến sự hiểu lầm, là bởi vì ý tưởng của người cung cấp một tín hiệu truyền thông và người tiếp nhận cái tín hiệu đó đó có thể khác nhau về vấn đề tâm lý, phong tục, dân hóa, và do vậy đó nó khó có thể tìm được cái sự tương đồng lắm. Cho nên tốt nhất là ta nói thẳng thôi, và học theo Đức Phật đó, thì ta nên có cái tính cách tâm lý trực tính này. Và dĩ nhiên cái cách trực tính nó không có nghĩa là ta nói cọc lóc, nói mà mình không quan tâm đến cảm xúc của người nghe. Ta vẫn biết rằng là sự bày tỏ một sự thật đó đôi lúc làm cho người nghe đó đau lòng và muốn phủ định nó. Do đó phải có cách nói làm sao để làm cho người nghe mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cũng phải chấp nhận đó là một sự thật, vì nó liên hệ đến cái lợi ích chung của những người được nói và những người được nghe. Thì cách như vậy là một hạt giống để tạo ra hạnh phúc ở trong sự truyền thông. Điều kế tiếp về định nghĩa hạnh phúc được Đức Phật nêu ra trong bài kệ này đó là phải có thói quen bố thí như là một cái dịp cầu để thiết lập tình thân và tình thương đối với những người bất hạnh và kém may mắn hơn mình ở trong cuộc đời. Ở trong dân học dân gian của Việt Nam thì ta có thói quen sử dụng khái niệm bố thí đó dành cho một người cao hơn, tặng biếu cái sở hữu tài sản vật chất của mình cho một người thấp hơn trong các mối quan hệ xã hội. Và hiểu như thế, quan niệm như thế đó, thì việc hành thế của chúng ta nó đi lệch với cái đạo đức học về xã hội mà Đức Phật đã dạy. Khi sử dụng khái niệm bố thí với cái phân biệt đối xử về xã hội như vậy thì đồng lúc đó một số Phật tử đã có thói quen dùng cái từ cúng dường dành cho người xuất gia mà mình nghĩ rằng đó đời sống tâm linh đạo đức cao và có cái hướng tốt hơn mình. Cho nên ta dùng hai khái niệm bố thí cho người thấp hơn và cúng dường cho người cao hơn. Trong ngôn ngữ Pali Sanskrit được Đức Phật sử dụng ở trong các bản kinh đó, chỉ có một từ duy nhất thôi là Dana, và người Trung Hoa dịch bố thí và cúng dường là người ta sử dụng một cách phân biệt đối xử. Thực ra về phương diện đạo đức học đó, thì khái niệm cúng dường không hay bằng khái niệm bố thí, vì cúng dường chỉ mô tả cái hỗ trợ về vật chất thôi, và nó vốn đọc trại âm của từ cung dưỡng là cung cấp và dưỡng nuôi, như là một người cha người mẹ cung cấp thực phẩm để dưỡng nuôi cho con em của mình, hay là người thân của nhau cung cấp thực phẩm để cho người kia được tồn tại. Và do vậy nó chỉ là một cái sự hỗ trợ về vật chất đơn thuần mà thôi. Trong khi đó khái niệm bố thí đa năng của Phật giáo là một sự dâng hiến cái tính sở hữu của chúng ta, như là một cái phương diện ứng dụng sự hiểu biết và thực tập về học thức vô ngã. Vô ngã được hiểu trước nhất là về phương diện nhận thức, ta không thừa nhận có một cái tôi ở trong cái cơ cấu nhận thức, để từ đó không có đánh đồng sự thấy, nghe, ngửi biết là chính mình, và từ đó cũng không đánh đồng cái tôi qua danh xưng cha mẹ đặt với cái thân thể vật lý mà mình gắn bó với nó từ lúc nó được sinh ra là của mình một cách vĩnh cửu, rồi dẫn đến một cái thái độ cái tôi vô ngã về tâm lý, tức là không cống cao ngã mạn, xem mình là trục xây, là cái trọng tâm, là sự quan trọng nhất ở trong các mối quan hệ cộng đồng. Thì về phương diện ứng dụng sở hữu đó, ta thấy là cái thái độ vô ngã sở hữu sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng ban tặng sở hữu tài sản của mình cho người khác đó. Thì quan trọng hơn hết á, ta thấy rằng là khi một người nào đó lâm vào cái cảnh túng thiếu, thì việc cứu ngặt hơn cứu nghèo trong tình huống này sẽ giúp cho người đó vượt qua được sự khốn cuộc. Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc diễn ra tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam từ ngày 14 cho đến ngày 16 tháng 7, tháng 5, 2008 rơi vào ngay một cái thời điểm mà nỗi đau đó của những người đồng loại ở Miến Điện và Trung Quốc do thiên tai tạo ra đó, là một điều mà đã làm cho trên 600 phái đoàn đến từ 70 quốc gia đó đều chuyển cái năng lượng của lòng từ để chia bớt cái nỗi khổ và niềm đau. Ngày 24 tháng 5 2008 đó, thì cơn bão lụt Nagis đã cướp đi mạng sống của trên 150.000 người. Và 10 ngày sau đó, tức là ngày 12 tháng 5 2008 đó, thì trận động đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc cướp đi trên mạng sống của 80.000 người. Cái chết tập thể do thiên tai tạo ra gì thường làm cho các hương linh khi ra đi đó không có sẵn lòng thừa nhận cái chết là một sự thật. Thái độ tiếc nuối về sinh hoạt gia đình, tình yêu, tình thương, tình thân, gia tài, sự nghiệp sẽ làm cho họ đôi lúc bị lẳng quẳng ở nơi cái chết được diễn ra. Và do đó, đó sự tái sanh đó sẽ là một sự trở ngại rất lớn. Ủy ban tổ chức quốc tế đã có cuộc họp khẩn cấp vào ngày 13 và đưa vào trong chương trình lễ cầu nguyện ngay lễ khai mạc vào ngày 14, có một phút mặc niệm để truyền cái năng lượng của lòng từ bi để giúp cho các hương linh chết một cách tập thể trong đau thương nhận chân được vô thường vô ngã, tiêu dao miền tịnh cảnh, thác hóa chính đài sen, nghiệp dứt chốn ba đường, là bà con Phật pháp. Chiều của ngày 14 thì một lần nữa có một cái khóa lễ của Phật giáo Nam Tông và khóa lễ của Phật giáo Bắc Tông để cầu nguyện cho các nạn nhân. Và đêm 16 tháng 5 đó, thì thêm một lần nữa lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình, bao gồm những điều mong ước về một thế giới không còn chiến tranh, hận thù, khủng bố, tang thương, tặc ấp và các cái tệ nạn xã hội, cũng như là mong sự bình an về phương diện thời tiết, khí hậu, mưa hòa, gió thuận, lúa thóc được mùa, mọi người sống ở trong an vui và hạnh phúc. Phương diện tâm linh của đại lễ Phật Đản thường bao gồm là những cái khóa lễ kinh cầu của nhiều truyền thống tâm linh Phật giáo khác nhau, được thực hiện trong khoảng thời gian ngắn nhất từ 2 cho đến 4 phút mỗi một phái đoàn lớn, để nhằm thiết lập cái sự đoàn kết và cảm thông, truyền trao cái năng lượng của bình an đến với tha nhân. Và các hành động Phật sự như thế vẫn được xem là một hình thức mới của bố thí. Trong bố thí của Đức Phật dạy đó thì ta thấy nó có ba phạm vi, mà cách thức phổ biến và thông dụng nhất là chia sẻ sở hữu tài sản của mình. Tâm lý nuối tiếc về những gì do ta tạo ra bằng mồ hôi, nước mắt và nghề nghiệp chân chính là cho mình khó rũ bỏ được nó lắm. Nhưng khi đứng trước nỗi đau của những người đồng loại như vừa nêu, mỗi một hành động bố thí của chúng ta đó cũng giống như rải từng giọt nước trên sa mạc. Mỗi một động tác rải như thế tạo ra sự bốc khói, nghĩa là nó không thấm béo vào đâu hết á. Mấy trăm ngàn người qua đời ở trong cơn bão và động đất, nó kéo theo sau cái cảnh là hàng trăm triệu người sống ở trong cảnh màn trời chiếu đất sau đó, và phải mất đến cả 10 năm, 20 năm ở những nước nghèo như thế này để có thể tái thiết lập lại cái sinh hoạt thường nhật của gia đình. Bởi vì qua các phương tiện truyền thông chúng ta biết là chính phủ quân phiệt của Miến Điện đó rất là cực đoan và không cho phép một số cái tổ chức Liên Hợp Quốc tiếp trợ các cái nhu cầu cần thiết để giúp cho những kẻ bất hạnh vượt qua nỗi khốn khó. Chia sẻ cái sở hữu tài sản của chúng ta nó đòi hỏi đến việc buông xả về sở hữu tài sản. Nhưng mặc dù khó, ta có thể làm được khi ta đối diện trước cái nỗi đau qua các phương tiện truyền thông cung cấp. Và do vậy đó, mỗi khi mà mình tặng biếu cái sở hữu tài sản đó, thì ta nghĩ rằng không phải ta mặc cả nhân quả với cái nỗi đau của những người đồng loại như một số người không hiểu Phật giáo thường làm. Chẳng hạn như là khi tặng biếu số tiền 500.000 để mổ mắt cường từ thiện đó, thì một số người có cái thói quen là quyền ước cho mình đó, được sáng mắt đời này và kiếp sau. Cái thói quen mặc cả nhân quả trên nỗi đau của tha nhân đó, nó có từ cái nhìn rất là thiết thực và cũng hết sức là vị kỷ. Còn cái tinh thần bố thí của nhà Phật dạy đó, việc mà chia sẻ nỗi đau của tha nhân nó như là một nhu cầu. Và cho đến lúc nào cái nhu cầu đó chưa được thực hiện thì cái nỗi đau ở trong mình á nó trỗi dậy. Bởi vì ta thấy rất rõ nỗi đau tha nhân nó tương tác với nỗi đau của chúng ta, và ngược lại nỗi đau của ta nó cũng ảnh hưởng đến nỗi đau của tha nhân. Và vấn đề là ta rất là khó thừa nhận được cái tính tương tác ở trong nỗi đau và hạnh phúc của ta và người. Do đó nhận chân được điều đó, cho nên mỗi khi có điều kiện thì việc giúp đỡ cần phải được giúp đỡ. Và khi thực hiện được sự giúp đỡ như thế đó, ta đừng bao giờ nghĩ đến cái việc mà đền đáp của người tiếp nhận sự giúp đỡ của chúng ta về sau. Thì cái tinh thần giúp đỡ như thế được gọi là giúp đỡ ba la mật, tức là nó có tính cách trọn vẹn về phương diện đạo đức. Thực hiện sự bố thí như vậy đó thì thái độ tâm lý chúng ta được Đức Phật dạy kéo theo sau là hoan hỷ trước khi làm, hoan hỷ đang khi làm và hoan hỷ sau khi làm. Có rất nhiều người đó dễ dàng thiết lập được sự hoan hỷ trước khi làm, bởi vì được khích lệ, được kêu gọi, cho nên họ sẵn sàng hy sinh. Và có nhiều người phải mượn tiền của ngân hàng, mượn tiền của người thân để mà làm bố thí, sau đó một tháng sau phải đi cài để có tiền để trả lại cái số đã được mượn kia. Nhưng mà hoan hỷ đang khi làm nó đôi lúc thành công, đôi lúc thất bại. Ví dụ thì mình tiếp xúc trước một cái người đang có nỗi đau, vì cái nỗi đau nó làm cho trái tim của người đó bị xe thắt. Và những người này đã khi sống trong hoàn cảnh đầy đủ đó, họ thường có một thái độ tâm lý là không thích nương tựa hay là lệ thuộc vào ai. Cho nên khi mình đưa một cái tặng phẩm đến cho họ đó, tới lúc họ nhận với một cái mặc cảm rằng tôi trở thành một cái người vô dụng, tôi là một nạn nhân, tôi là một kẻ bất hạnh. Cho nên phản ứng trước những cái thái độ tiếp nhận như thế, đôi lúc đó, có người tiếp nhận đó là không vui. miệng không nở được một nụ cười, đôi lúc có người cũng không cần phải nói cái lời cảm ơn gì đó, họ lặng lẽ trong mặc cảm để tiếp nhận. Nếu cái người phát tâm cúng dường là một người nhạy cảm về tâm lý đó, tiếp xúc như thế thì thay vì ta buồn và trách cứ những người như thế thì ta nên thương tưởng nhiều hơn. Ta biết rất rõ là cái tôi tâm lý đó nó tạo ra một cái khoảng cách để cho họ có những cái nhìn hết sức là mặc cảm trong việc tiếp nhận cái sự hỗ trợ rất cần thiết của tha nhân. Và trong cuộc đời không ai dám hạ những tự hào rằng là ta có thể đầy đủ một cách lâu dài, bởi vì cái lý vô thường đó nó có thể đến bất cứ lúc nào. Và nếu phước báo ta hết á thì biết đâu mình cũng có thể lâm vào những cái cảnh túng thiếu như thế. Thì dầu cho cái người tiếp nhận cái tặng phẩm mà không có bất cứ một cái thái độ hân hoan nào thì ta cũng phải hoan hỷ đang khi làm. Thì cái sự hoan hỷ đó nó được thể hiện qua cái thái độ và cái sự thể hiện trao tặng phẩm của ta cho người khác. Cho nên thái độ thể hiện nó cũng rất là quan trọng. Làm sao cho một người tiếp nhận tặng phẩm đó không bị mặc cảm về phương diện tâm lý đó là một yêu cầu rất lớn. Trong rất nhiều cái trung tâm bảo trợ xã hội chúng tôi đi làm từ thiện trong vòng 5 năm qua đó, có rất nhiều bác lớn tuổi 70 trở lên phải sống ở tại đây suốt cả cuộc đời. Khi hỏi về thân phận gia đình đó, họ là những người rất giàu có bởi con cháu, nhưng mà không chấp nhận cái cảnh mà con cháu khi trao tặng tiền của đó giúp cho cha mẹ nó nặng, nó nhẹ, nó lớn tiếng, nó hỗn hào. Cho nên họ đành trở thành những kẻ đi ăn xin mà ở Việt Nam đó, vào những cái ngày lễ lớn đó, họ thường bị bắt về đưa vào cái trại tập trung và cho họ ở trong các cái trung tâm bảo trợ. Do đó không hoan hỷ đang khi làm một thái độ tặng với niềm vui sở hữu tài sản của chúng ta cho tha nhân đó, thì người tiếp nhận là có một mặc cảm rất là lớn, và việc làm như thế nó mất đi ý nghĩa đạo đức và xã hội của việc hành thí. Cho nên người Phật tử phải hết sức lưu tâm về thái độ đang khi làm. Sau khi việc tặng hiến một tặng phẩm cho tha nhân đó, thì người Phật tử phải ý thức rất rõ là cái tôi không có, cho nên cái tính sở hữu tài sản của chúng ta đó nó không còn nữa. Do đó cũng đừng bao giờ nhớ về nó nhiều quá. Có nhiều người có thói quen là khi mà giúp đỡ ai tặng biết một cái gì đó rồi mình nhắc hoài thôi, nhắc đến độ cái người mà tiếp nhận nó phải ngại ngùng hết sức, cho nên họ không có niềm vui, và ngược lại đó họ có một nỗi buồn và mặc cảm sâu ở bên trong. Và có nhiều người đã trả ơn bằng những cách gieo oán thù vì họ hiểu lầm, hoặc họ cố tình thấy rằng là trong lúc mà mình tặng cho họ đó họ hỉ, họ nghĩ sai. Thay vì mình giúp với tất cả lòng chân thật thì họ là nghĩ rằng là có những cái mưu mẹo gì trong việc làm như thế này, cho nên họ nêu ra một cái quyết tâm là trả thù chúng ta. Do đó thỉnh thoảng có một số tình huống là người ta không biết ơn mà còn trả quán. Thì lúc đó đó người Phật tử thuần thành vẫn phải thực tập là hoan hỷ sau khi làm. Thì làm được ba thái độ hoan hỷ trước, đang khi và sau khi, như thế mới được gọi là bố thí ba la mật. Ngày nay đó thì việc mà tặng các cái băng giảng được gọi là pháp thí đó, nó có cái phương tiện dễ dàng thực hiện hơn. Có người có lòng chỉ mua một cái máy duplicator, một ra 7, một ra 9, thì mua các loại đĩa trong giai đoạn on sale về có thể chép ra tặng biếu cho những người thân của mình. Mặc dù mình không trực tiếp thuyết giảng, nhưng cái phẩm hạnh trao tặng các bài pháp thoại được tuyển chọn từ nhiều vị thầy, nhiều sư cô khác nhau, có giá trị trị liệu về phương diện đạo đức và ứng dụng đó, cũng có thể được xem như là một cái phương diện của pháp thí. Vì đó người tại gia ngày nay có thể làm công việc này khá tốt, mà không phải chỉ có người xuất gia mới làm được. Ngoài ra đó thì người tại gia còn có được cái năng lực với cái kinh nghiệm ở trong lĩnh vực ngành nghề mình theo đuổi đó. Rồi mình cũng đã từng vào sanh ra tử, cho nên những cái kinh nghiệm thực ở trong cuộc đời đó mình thấm và sống với nó nhiều hơn. Do đó khi nghe một bài pháp thoại hay của một vị pháp sư đó, quý vị có thể trao truyền các cái tri thức đó cho những người thân của chúng ta bằng cái kinh nghiệm và ngôn ngữ đời sống thực tế của mình. Như thế ta vẫn đang làm cái công việc là một nhà pháp thí. Phật giáo thường truyền bá Phật pháp thông qua một ngôi chùa, một chánh điện hay một giảng đường. Do đó đối tượng người đến để nghe đó nó có phần giới hạn hơn. Trong thời hiện đại này đó thì với giảng đường của Phật giáo nó phải được hiểu là một giảng đường lưu động. Đôi lúc nó là một cái giảng đường ảo trên internet qua các cái Zoom miễn phí như là Bao Talk, cho phép là nhiều người ở những nơi khác nhau cùng một lúc có thể nghe cái bài pháp thoại đang diễn ra ở tại một giảng đường như thế nào đó. Và đây cũng là một nghệ thuật để mà truyền thông về pháp thí khá tốt. Thì những người Phật tử tại gia đó, theo cái điều mơ ước của chúng tôi là cũng nên trở thành các vị pháp sư dành cho những người mới bắt đầu tập tỉnh vào đạo. Tại vì người tại gia có cơ hội tiếp xúc với nhiều thành phần ở trong xã hội hơn là người xuất gia. Người xuất gia tiếp xúc một số thành phần nhất định nào đó khi họ có dịp đến chùa. Còn người tại gia trong công ăn việc làm, giao lưu, đối tác, các quan hệ giao dịch làm cho ta có cơ hội tiếp xúc. Cho nên khi mình sống bằng cái thái độ chân chất và đạo đức của bản thân đó, làm cho những người cộng sự hợp tác trực tiếp hay gián tiếp đó, có thiện cảm với đạo Phật thông qua có thiện cảm với con người của mình. Và đây cũng là một hình thức mới của pháp thí. Và do đó đó, việc thực hiện pháp thí ở người tại gia đó, nó có phần rộng hơn, phổ cập hơn là người xuất gia. Bởi vì mình có thể truyền trao, chia sẻ kinh nghiệm của mình cho những người không phải Phật giáo. Mà việc đó đó, một nhà sư, một sư cô khó có thể làm hơn chúng ta. Bởi vì làm đó, là cái người được nghe đó, họ có cảm giác là đang truyền trao về tôn giáo và có khuynh hướng là đang muốn cho người khác được chuyển đạo, cho nên cái cơ hội tiếp nhận đó nó không còn được khách quan và trung thực nữa. Do đó cái phương tiện pháp thí nếu được người tại gia phát tâm cùng làm thì cái kết quả truyền bá về Phật pháp nó sẽ được lưu thông mở rộng ở nhiều góc độ khác nhau. Chúng tôi tin tưởng rằng là nếu chúng ta nỗ lực làm việc đó một cách tập thể đó, thì mỗi một người Phật tử tại gia là một cái cơ quan truyền thông về Phật pháp. Theo cái kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình, mình biết nhiều thì hướng dẫn nhiều, mình biết ít thì hướng dẫn ít. Và ta phải phát tâm trở thành các vị cư sĩ Di Ma Cật, chỉ chờ gặp các thầy, cái sư cô có khả năng để thuyết giảng đó, thì cái cơ hội để dẫn dắt những người chưa biết đạo vào đạo Phật đó, nó trở thành là dạng trùng xa cách. Và do đó cái kết quả đạt được sẽ không cao lắm. Cho nên ta phải học theo cái khuynh hướng dấn thân năng động hơn. Nghe một bài pháp thoại, bài nào ta tâm đắc đó, thì mình nghe đi nghe lại chừng đôi ba lần thôi. Thì lúc đầu thì mình có thể tiếp nhận được 80% nội dung của bài pháp thoại đó, rồi mình diễn dịch lại bằng kinh nghiệm của riêng bản thân mình, nó có thể là ngắn hơn, xúc tích hơn, ấn tượng hơn. Và do đó người tiếp nhận từ cái kinh nghiệm diễn đạt của ta đó vẫn tốt hơn là nghe một bài pháp thoại mà nó thuần tí và nó có quá nhiều các thuật ngữ Phật học. Cho nên từ góc độ đó đó thì mỗi một người đều có thể trở thành là một cơ quan pháp thí. Vô ý thúy nó thuộc về thái độ không sợ hãi, mà cái này đó nó liên hệ đến cái bản lĩnh của đời sống và nhận thức về cuộc sống nhiều lắm. Người Phật tử từ tập Phật pháp đó, có nghệ thuật đó, thì sẽ không biết sợ ai, không có sợ trời, không sợ đất, không sợ kẻ xấu, không sợ chết, không sợ bị ám hại, không sợ lời thị phi, không sợ những cái lời phê bình chỉ trích sai lầm. Chỉ có sợ chăng là sợ về cái đời sống đạo đức của ta bị tổn thất thôi. Ta sống chưa có đúng với chân lý. Còn tất cả những cái ảnh hưởng hoặc là nghịch cảnh diễn ra xung quanh chúng ta không làm cho chúng ta trở nên sợ hãi và lo âu. Chỉ cần ta có một cái thái độ sống ung dung trước những cái làn đạn của thị phi, thì ta sẽ hỗ trợ cho những người xung quanh ta một cái chất liệu thoải mái là không sợ hãi. Và làm được như thế thì ta đang lần bước trở thành vị Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong đời sống hiện thực. Bởi vì trong phẩm phổ môn Quan Thế Âm đó, vị Bồ Tát Từ Bi còn có danh xưng là Thí Vô Úy Giả, tức là ban tặng niềm vui không sợ hãi đến cho tha nhân. Ta chỉ cần thấy thông qua sự quan sát đó, mỗi khi con và cháu của mình có một cái nỗi sợ hãi gì, nó òa khóc lên, người cha, người mẹ, hay người anh lớn, hay là người chị cả, chỉ cần ôm cô bé và cậu bé vào trong lòng của mình, cô bé đó có cảm giác là đang tiếp nhận được cái nguồn năng lượng của tình thương và sự hỗ trợ về tâm lý, cho nên cậu và cô bé đó có thể nín khóc ở trong một thời gian rất ngắn. Cái đó cũng là một cái nghệ thuật thí vô ý, là bởi vì đó, ở trong cái sự tư duy của các cô cậu bé nhỏ, thì người cha, người mẹ, người anh, người chị đó, và người lớn nói chung chính là thần tượng, chính là điểm tựa của mình. Chỉ cần có một cái cử chỉ nho nhỏ như thế thôi, nâng đỡ thôi, nỗi sợ hãi của cái người đang bị sợ được biến mất. Ở trên một cái chuyến tàu chồng trền trên sông nước, ai cũng đang sợ rằng là nó có thể bị ập, nước tràn vào, những người có mặt có thể bị chết. Sự hoảng hốt bởi thái độ, sự lo lắng bởi những lời nói có thể được lắng dịu đi nếu ở trên cái con thuyền đó có một người rất là bình tĩnh và không hề có một thái độ lung lay gì trước cái sự thách đố của sông nước này, cũng có thể hỗ trợ cho những người còn lại đó khắc phục được cái tâm lý sợ hãi của mình. Và làm được như thế là ta đang ban niềm vui không sợ hãi đến với tha nhân. Do đó cái sự thực tập này đó, nó có thể làm cho mọi người có thể thành công được. Và khi mà mình sống được với cái năng lực thứ ba của thí vô ý đó, thì ta thông dong lắm. Ở hải ngoại trong cộng đồng người Việt đó, thì cái phần lớn nó bị ảnh hưởng bởi các phương tiện truyền thông, mà người nắm chủ quản nó không ai khác hơn là những người theo Thiên Chúa Giáo và Tin Lành Việt Nam. Cho nên lâu lâu họ giấy bụi tung mù vài chiêu lên là mọi người lo lắng. Thì như vậy là ta chưa có được cái sự thực tập và thói quen của không sợ hãi. Và một người bình tĩnh và không sợ trước những cái giấy bụi tung mù đó đó, sẽ giúp cho những người xung quanh mình cũng được bình an theo. Cái bố thí thứ ba này đó hơi khó làm. Chỉ cần chúng ta có được cái bản lĩnh bi trí và dũng được Đức Phật dạy trong Kinh Đại Bát Niết Bàn á, thì ta có thể thực hiện thành công điều này. Còn bằng không đó, ta mới làm được cái tài thí, pháp thí, nhưng cái phần vô ý thí về thái độ, bản lĩnh đó, thì vẫn chưa đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Có được hai cái thói quen sống là ngay thẳng vào bố thí đó, thì một người Phật tử sẽ có được hạnh phúc ở trong hiện tại. Tại vì hạnh phúc đó, là sự làm chủ dòng cảm xúc nội tại của ta. Nó khác với quan điểm là ta hưởng thụ thỏa mãn các cái nhu cầu của đời sống vật chất liên hệ đến các giác quan nói chung. Cái này đó nó là một cái biến động và diễn ra như là một cái phản ứng hóa chất ở trên bộ não thôi. Ta vui, ta sướng, ta hạnh phúc, ta cảm thấy lâng lâng, nó cũng chỉ là tồn tại ở trên phản ứng bộ não. Và do đó cái đó nó có thể bị biến thiên thay đổi khi mà các điều kiện để thỏa mãn các cái phản ứng đó không còn nữa. Cho nên hạnh phúc giác quan là một hạnh phúc có điều kiện. Còn hạnh phúc ở trong kinh Phước Đức này nêu ra đó là cái hạnh phúc nội tại, khi mà mình làm chủ được dòng cảm xúc của mình ở trong các biến cố thăng trầm và những cái sự dao động khác nhau của đời sống. Luôn luôn thấy có một cái hình sin lên và xuống như thế này, hoặc là như là sóng nước, nó làm cho mình dễ dàng bị thất điên bát đảo lắm. Ai đang sống với những cái phản ứng tâm lý như vừa nêu đó vẫn được xem là người đang tìm kiếm và chưa có được hạnh phúc. Bởi vì cái thái độ vô ý mà chưa có đó, thà hạnh phúc không thể nào thiết lập được. Khi ta có được cái năng lượng của lòng vô ý đó, thì dầu ta đứng trước những cái sự kiện như là ngày 11 tháng 9 hay là sau đó nó có những cái hiện tượng là sự truyền nhiễm về các loại vi sinh trùng dẫn đến cái chết, nếu ta ngửi thông qua việc tiếp nhận một bì thư của một người lạ gây ra tình trạng khủng hoảng sợ hãi về cái chết đối với những người có quốc tịch là công dân Hoa Kỳ, thì ta phải thấy rất rõ là sự ứng xử vô ý mà đỉnh cao nhất của nó đó là không còn sợ chết. Những cái nỗi sợ hãi thông thường còn lại nó không đủ sức áp phê để làm cho chúng ta bị chao đảo trong cuộc đời. Thì như vậy là ta vẫn có mặt thông dong ở những nơi đông người. Lúc đó đó nó có một cái hiện tượng là ta rất là lo ngại sự có mặt ở những nơi đông, vì những cái khủng bố đó thường lấy cái địa điểm đông á làm cái mục tiêu để tấn công. Nhưng theo tinh thần nhân duyên về đời sống và chết á, theo Phật dạy đó, thì không phải ta muốn chết mà chết đâu, không phải muốn sống mà tiếp tục được sống. Cho nên á, cái nỗi lo nỗi sợ đó nó cũng không giải quyết được vấn đề gì, mà tránh đôi lúc nó cũng không khỏi. Khi mà cái duyên về đời sống nó không còn nữa thì tránh nó cũng chết theo cái kiểu khác thôi. Cho nên hiểu được về cái nhân duyên của sự sống và chết thì nỗi hại lớn nhất đó là sợ chết đó, nó không còn là một cái ám ảnh đối với chúng ta nữa. Chỉ cần các hành giả thực tập vô ngã ở mức độ 30% thôi thì các nỗi sợ hãi khác nó không có bạc. Thì lúc đó ta làm chủ được dòng cảm xúc, và đây chính là một cái phương tiện của đời sống hạnh phúc. Cái điều kế tiếp Đức Phật dạy, hạnh phúc là một cái nghệ thuật giúp đỡ cho quyến thuộc thăng bằng nói chung. Giúp đỡ thì nó cũng có hai dạng đó, giúp về vật chất và giúp về tinh thần. Giúp về vật chất nó phải được xem là một sự hỗ trợ ban đầu và không nên tạo ra cái tâm lý ỷ lại. Năm 2006 chúng tôi có mặt tại chùa Hải Đức ở Jacksonville, Florida, và sau khi thuyết giảng thì có một gia đình tới tiếp xúc với chúng tôi. Người chị cả trong gia đình này á có cái bệnh là bao sân. Một mình chị sau khi bảo lãnh chồng, bảo lãnh luôn cha mẹ và tất cả những anh chị em còn lại, vì cái tiền ở trong ngân hàng của chị nó đủ, do đó việc bảo lãnh nó được thành công. Thế trong vòng 10 năm thôi, tất cả các anh chị em ruột đã được bảo lãnh qua. Thời gian đầu thì những người thân này đều ở trong nhà của chị cả, và chị có thói quen của một người chị cả đó, cho nên cũng tiếp tục bao săn như khi còn ở Việt Nam, lo từ A cho đến Z tất cả những cái nhu cầu cho những người em của mình. Và khi mà lo như vậy đó thì những người em của chị không làm gì hết trong gia đình đó. Sau đó đó thì họ lập gia đình, có vợ có chồng, thì bắt đầu có thói quen là tách ly, mua căn nhà mới rồi đi làm. Rồi chị lại tiếp tục lo, vì đó với chúng tôi là không biết làm sao để mấy đứa này nó có thể sống được. Tôi có mặt ở Hoa Kỳ này gần 30 năm rồi, vất vả lắm thì mới tạo dựng được cái cơ nghiệp ngày nay, còn mấy đứa nó mới qua mà nó đòi tách riêng, tình thương mình đó là chăm chút lo lắng cho nó mà nó không có biết ơn gì cả. Cái đó tại bởi vì mình lo nhiều quá mình trở thành bao động. Và nó tạo ra một sự ỷ lại ở những người thân này. Khi mà họ có nhà riêng đó thì chúng tôi hỏi là họ đã sống như thế nào. Thì chị cho biết là họ rất là siêng năng, làm công việc thu xếp nhà cửa. Sau khi về nhà sau những giờ làm việc rất là mệt nhọc, cũng giống như bao nhiêu gia đình khác thôi, tức là tự mình có thể tự tồn tại được. Nhưng trong lúc mà sống ở trong vòng tay thương yêu của chị đó thì những người này không làm gì hết á. Bởi vì có người làm sẵn thì người ta có thói quen là không cần phải làm nữa. Do đó sự giúp đỡ mà thiếu nghệ thuật đó sẽ tạo ra một sự ỷ lại rất lớn. Mà nhất là cái tình cảm thân thương đó, nó thường có cái cơ chế diễn ra như vậy. Có nhiều người giàu sang sau nhiều năm tháng khổ đau cùng cực đó, khi có con đó, thì mình thương dữ lắm. Mình nghĩ là cái quãng đời tuổi thơ của mình đã không có cơ hội để sống hạnh phúc trong sự học và vòng tay thương yêu của cha và mẹ, khó khăn của ta ngày xưa. Cho nên bây giờ giàu sang rồi đó thì ta tạo tất cả mọi thứ cho con cháu mà không để cho chúng phải làm cái gì hết á. Kết quả là 10 năm, 20 năm sau đó thì ta có những đứa con là cô đồng và cậu ấm á, tức là không biết làm việc gì hết á. Thương như thế chứ phải là tình thương đích thực. Giúp như thế đó là lúc là hại cho người kia. Do vậy cha mẹ mà có nghệ thuật giáo dục con cái đó là làm sao trao cho con em của mình á cái bản lĩnh và vô ý của sự tự lập. Và như thế thì chúng sẽ có mặt một cách vững chãi trong cuộc đời. Sau này dầu có mình hỗ trợ chúng hay không đó, chúng vẫn có thể tự phát triển được. Đó là cái cách mà giúp đỡ người thân một cách có nghệ thuật về phương diện vật chất. Ở trong dân gian Việt Nam có câu là cứu nghèo không cứu ngặt, cứu ngặt không cứu nghèo. Tức là cái tình trạng túng quẫn do thiên tai hay là tai ương tặc ách mà việc tiếp viện trợ trì hoãn thêm một ngày nào để nỗi khổ niềm đau nhân lên gấp bội. Ta giúp trong những tình trạng khốn cùng như thế đó là một nhu cầu, nhưng giúp về cái nghèo không bao giờ là có một sự kết thúc và đủ hết á. Sang Ấn Độ nếu ai có cái tâm làm từ thiện thì làm hoài làm mãi không bao giờ hết. Quý vị có thể mang qua có thể là mấy triệu tấn tới tiền vụn đi, tiền lẻ, tiền bạc cắt. Mà tới một trong bốn Phật tích, ta chỉ cần đứng mà phát thôi thì số lượng người nghèo khó sẽ bắt đầu có mặt. Hết tốc người này đến tốc người kia mà mình sẽ không có cơ hội để đi được đâu. Thì cái nghèo ở những nước nghèo nó là vậy. Ở Việt Nam, Bangladesh, Nepal hay là những nước châu Phi cũng như thế. Cho nên người ta nói là sự hỗ trợ đó nó chỉ là một cái bước đầu thôi. Và có rất nhiều người đó là lợi dụng vào cái tình thương và sự hỗ trợ đó để trở thành cái người không có được cái bản lĩnh tự lập. Cho nên hạnh phúc là giúp quyến thuộc thân bằng theo cách thức là để cho những người đó có thể tự mình vươn lên được. Và cái sự giúp đó nó thuộc về phương pháp luận hơn là những cái cụ thể. Cụ thể có thể là giai đoạn đầu, bước đầu thôi. Còn về lâu về dài ta phải tự giúp cho những người đó. Trong các trung tâm trẻ mồ côi ở Việt Nam mà được gắn liền với một ngôi chùa hay một tự viện Phật giáo đó, thì sự giúp đỡ nó có phần khác với những cái trung tâm khác. Đó là các thầy, các sư cô đó có một cái hoạt động là hướng nghiệp. Ví dụ như là cái chùa Kỳ Quang 2, cái trung tâm kiếm thị dọc theo sông Sài Gòn, thì có khoảng gần 100 em không có thấy được ánh sáng. Nhưng tại đây thì các em được hướng dẫn làm các cái ngành nghề mây tre lá, tiểu thủ công, và được trở thành tặng phẩm để bán cho các khách thành hương hay là những người đến tham quan trung tâm. Rồi những em mà có năng khiếu về nhạc đó thì được giới thiệu đến những cái tụ điểm ca hát nhạc để đánh đờn, phục vụ và tạo ra động lưu cho mình. Còn những em không có khả năng đó thì được giới thiệu vào những cái nơi đánh bốt Vì cái này đó chỉ cần huấn luyện vài ngày là có thể thực tập thành công. Nói chung là các em đều hướng dẫn, mỗi người có một cái năng khiếu và sở trường thì lại phát huy vào cái lĩnh vực đó. Đó là chúng ta tạo cho cái niềm vui, mặc dầu cái số tiền nhận được từ các cái dịch vụ này nó chẳng là bao so với cái khoản chi phí đóng góp của các chùa về phương diện từ thiện cả. Nhưng mà con người đó luôn luôn có cái niềm hy vọng rằng là mình có thể sống bằng cái bàn tay, nước mắt và sự khôn ngoan phù hợp với luật pháp của bản thân mình. Cho nên giúp cho thân quyến cũng phải như thế. Thì cái giúp đó mới có ý nghĩa xã hội, đạo đức và lâu dài. Còn bằng không, ta sẽ tạo ra hàng tá, hàng loạt, hàng chuỗi những con người bị lệ thuộc do sự ý lại mà ra. Và yếu tố cuối cùng đó là hành xử không tì vết. Tức là cuộc đời ta đi qua đó, không để lại những cái vết nhơ về cái ô danh, về tính cách, về phẩm hạnh, về đạo đức. Con người chắc trực, thẳng thắn, đàng hoàng, đứng đắn đó, đi tới đâu đó để lại cái danh thông tiếng tốt tới đó. Thân mà quyến rũ của ta cũng nhờ đó mà có được cái ảnh hưởng lây trong các cái truyền thống văn hóa của một gia tộc tốt đó. Khi nghe đến danh tính của một con người có nhiều quá trình đóng lớp cho xã hội và cộng đồng đó, thì hầu như những người còn lại đó hưởng được cái uy tín chung. Theo cách thức mà các tổ Việt Nam thường dạy là đồng thọ khai hoa, dạng thọ hương. Mà cái vế đầu của đó là nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng. Cái cộng hưởng nhân quả nó thường diễn ra theo cái cơ cấu đó. Là một người làm tốt thì thân bằng quyến thuộc của những người đó nó cũng được hưởng lây. Cũng giống như cái tình trạng là một cái hoa nở hương thì những cái cây khác mặc dù chưa có hoa vẫn được thơm lây. Cái cộng hưởng về phương diện tích cực nó là như thế. Và cái cộng hưởng về phương diện tiêu cực á, được dân gian Việt Nam rút tỉa từ tinh thần Đạo Phật, nói là cha ăn mặn con khát nước, cũng là điều mà chúng ta không thể nào bỏ qua được. Để từ đó ta có cái trách nhiệm về cái đời sống đạo đức của bản thân mình. Và dân gian Việt Nam còn khuyến khích thêm cái câu đó là con gái nhờ đức của cha và con trai đó nhờ đức của mẹ. Thì cha và mẹ luôn luôn để đức lại cho gia đình, nó tạo thành một cái âm đức bảo hộ cho thế hệ con em đi sau của mình. Thì đó chính là cái cách mà hành xử không tì vết, mình để lại toàn là cái đẹp, cái tốt, cái tích cực, cái giá trị, cái văn hóa thôi. Và những người sống ở trong những cái gia đình như thế, thừa hưởng được cái gia tài như thế đó, phải làm sao là người kế thừa một cách xứng đáng, tức là phát triển cái gia tài tâm linh đó ngày càng tốt đẹp hơn. Nhưng mà không á, ta có lỗi với những người đi trước. Thì ứng xử hành xử như thế được gọi là không có tì vết về những cái xấu. Mỗi một cái vết mực dơ xấu về hành vi đạo đức của chúng ta, nó sẽ để lại một cái vết hằn ở trên mảnh đất tâm. Và lâu dài đó, nó trở thành như là cá tánh và thói quen. Mà thói quen theo định nghĩa của nhà Phật đó, lúc đầu nó chỉ là một cái dây mạng nhện đó, nhưng mà vì lâu về dài nó là một sợi dây xích trói buộc sai sử, làm cho mình khốn đốn như là một kẻ nô lệ để thỏa mãn các yêu cầu về tâm lý, về vật lý của nó. Cho nên thoát khỏi những cái thói quen như thế đó, thì ta sẽ ứng xử một cách rất là khôn ngoan ở trong cuộc đời, và do đó ta làm chủ được dần mình và bản thân. Thì đây là cách mà Đức Phật nói là nghệ thuật rất là thiết thực để có được hạnh phúc và phước lành. Trong bài kệ số 6 đó thì Đức Phật dạy là tránh không làm điều ác, tinh cần làm việc lành, không sai xưa nghiện ngập là phước lành rất lớn. Ở đây đã gồm có 3 vế. Cái vế đầu là không làm các điều ác. Mà vế này là thường làm cho rất nhiều người hiểu lầm, hiểu sai. Ở tại Việt Nam đó thì trung bình một năm đó thì có 4 lần quy Tam Bảo để giúp cho một người tìm hiểu Phật giáo đó trở thành một người Phật tử thông qua sự phát nguyện. Tại những ngôi chùa nhỏ thì cái lễ quy Tam Bảo trung bình là từ 50 cho đến 150 người quy y. Còn ở những ngôi chùa lớn thì từ 200 cho đến 1.000 người. Nếu chúng ta làm một cái tổng kết nhỏ về cái số lượng người quy y ở các chùa tại Việt Nam đó, thì cái số lượng Phật tử mới đó lúc nào nó cũng gia tăng. Nhưng khi được mời gọi thì một số người đó thường có những cái lý do để từ chối và khước từ đó. Họ nói đơn giản như thế này: trong cuộc đời của tôi, từ lúc mới được sinh ra đến bây giờ, tôi đâu có làm điều xấu ác gì đâu mà đi quy. Cái điều ngộ nhận này cho thấy rằng là họ nghĩ rằng cái người đi theo Phật phải là người có tội lỗi vậy. Để tới mà rửa tội, tới để mà làm mới. Còn người mà không có tạo tội là không cần quy. Và theo Đại Đức Na Tiên á, ở trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo, khi được Đức Vua Di Lăng Đà tham vấn hỏi đó, Đức Na Tiên đã trả lời như thế rằng: người chưa từng làm bất kỳ một điều lành nào thì người đó không có phước gì hết. Người mới từ bỏ các điều ác cũng chưa hề có một phước báo gì. Cái điều mà họ đạt được đó là không bị luật pháp trừng trị hết. Thì này rất là rõ về phương diện nhân quả thôi. Ta không có làm các điều thiện thì ta đâu có phước báo gì đâu. Còn không làm các điều ác thì không bị luật pháp trừng trị là thôi. Cho nên không làm các điều ác chỉ mới là 1/3 của con đường đạo đức. Và 2/3 còn lại đó, ta phải khởi đi bằng nỗ lực làm lành. Chứ bằng không đó, phước báo mình không có thì khi mình trải qua những cái cơn vô thường, tan biến do chiến tranh, do ly lạc mà ra đó, thì đến lúc mà mình không còn có cơ hội để phương về trong cuộc đời, bởi vì cái nền tảng phước báo không đủ sức để giúp cho chúng ta vượt qua những cái tai ách. Cũng có rất nhiều người trong một hoàn cảnh bế tắc giống như nhau về phương diện kinh tế vân vân, nhưng có thể tự vươn lên và đứng dậy do chính bàn tay, nhờ cái sự hỗ trợ phước báo trong quá khứ của mình. Cho nên phước báo là một cái ngân hàng công đức làm cho chúng ta có đủ sức để vươn lên trong những tình huống khó khăn. Và do vậy mỗi khi có điều kiện, ta cứ tiếp tục gieo trồng phước báo mà không cần phải sử dụng chúng. Thì cái nguồn năng lượng phước báo này nó sẽ còn y nguyên, giống như một cái tài khoản mình để trong ngân hàng mà không rút ra, nó sẽ không có mất. Và đây chính là một cái cách thức để chúng ta tâm niệm, không phải là để an ủi mà để cho ta hiểu sâu hơn về nhân quả. Bởi vì có những hạt giống nhân đó, về phước gieo trồng nó sẽ không trổ quả liền ở trong vòng dài 3 tháng và 3 năm sắp tới, mà nó có thể trổ quả là 10 năm sau, 20 năm sau. Nôn nóng quá đó làm cho ta có cảm giác rằng là không có quả phước của những việc làm lành, không có quả xấu đối với những việc làm ác, mà trên thực tế nó là một cái quy luật rất là công bằng, không có sai chạy, không bị lũng đoạn, không bị tham ô, hối lộ móc hoặc làm cho nó sai chạy đi. Cho nên khi mình làm tốt mà mình chưa hưởng nó thì mình phải nghĩ rằng là mình để một tài khoản mà mình chưa rút tiền ra thì nó còn nguyên trong đó, cộng thêm cái khoản lề. Thì theo định kỳ của mình lưu tâm. Cái định kỳ ở đây được hiểu nó nôm na là như thế này: tức là mình làm mà mình cầu nguyện nhiều quá đó thì cái định kỳ phước báo đó ít hơn, nó sẽ trổ quả cho những việc làm trước mắt đó chẳng là bao, giống như trái cây bị chín vú ăn nó không ngon. Còn mình làm mà nó trổ quả đúng theo cái tiến trình tự nhiên của nó thì cái quả này nó mới ngọt, ngọt liệm mà nó là lấy quả chín cây. Và nếu ta đừng có mặc cả nhân quả trên nỗi khổ niềm đau của những người được chúng ta giúp á, thì quả phúc nó sẽ lớn gấp bội nữa.